Xin kính chào quý vị thân mến. Tôi đến từ chuyện đầu tư.com. Hôm nay thì xin chia sẻ quý vị câu chuyện có nhan đề lăn lộn trời Tây 20 năm không bằng ôm đất ở Việt Nam. Mời quý vị lắng nghe. Đầu thập niên 1900, gia đình tôi bán cái ao 350m2 giá 10.000 đô để tôi đi định cư ở Đức. Năm 1991, một ngôi làng thuộc huyện Hà Đông, Hà Nội, dù chỉ cách trung tâm thủ đô chưa tới 10km nhưng vẫn chưa phát triển, vẫn là một làng quê nông nghiệp. Nhà tôi trong một xóm ngay đầu làng, ngoài đất nhà ở thì còn có một cái ao hơn một sào bắc bộ, khoảng 350m2, nằm bên con đường dẫn vào làng. Năm đó tôi học năm nhất đại học. Trong họ có một ông chú đi lao động ở Đức từ cuối thập niên 80. Sau khi hết thời hạn lao động, chú lấy vợ và ở lại đó luôn. Hàng năm chú hay gửi tiền về giúp đỡ gia đình, không nhiều nhưng mấy trăm đô la lúc đó to lắm. Năm đó chú nghỉ phép về thăm Việt Nam, và nó đã thổi bùng cho tôi ngọn lửa xuất ngoại bằng những câu chuyện nơi trời Tây, cũng như nhìn phong cách của chú làm tôi cảm thấy rất là cuốn hút. Ngoài ra, chú nói có thể lo được cho tôi sang định cư với cái giá là 7.000 đô. Sau khi bàn bạc với gia đình, cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý bán cái ao nơi đầu làng để lấy tiền cho tôi đi Tây. Cái ao đó nhanh chóng được bán đi với giá 10.000 đô. Tôi nghỉ học đại học, các thủ tục xuất cảnh cũng gần được thực hiện, và cuối năm đó tôi đi Tây với 7.000 đô chi phí. Hành trang còn lại 3.000 đô, tiền mặt phòng thân và một niềm hy vọng nơi miền đất hứa. Nghĩa là cuộc du cư của tôi được đánh đổi bằng trọn vẹn cái ao nơi đầu làng. Khỏi phải nói những ngày bươn chải nơi xứ người với bao mồ hôi, nước mắt và buồn tủi. Cuối cùng tôi cũng được gọi là thành công nơi xứ người, với vợ con, nhà cửa, xe cộ và công ăn việc làm ổn định. Lại nói về quê tôi dần thấy da đổi thịt, đặc biệt là cuộc sáp nhập vào Hà Nội năm 2007. Cả làng tôi giờ đã là phố, những khu đô thị sầm ướt mọc lên cánh đồng năm, mọc trên cánh đồng năm nào. Những năm tháng làng quê trở thành quận của Hà Nội. Tôi thường xuyên về thăm quê, và sau những tháng ngày trăn trở, cuối cùng gia đình chúng tôi đã quyết định bán hết tài sản để về lại Việt Nam. Đó là năm 2010. Chúng tôi thuộc diện Việt Kiều làm ăn chăm chỉ và hiệu quả nhất nhì trong thành phố. Nhưng sau khi bán hết tài sản cũng chỉ mang về Việt Nam được khoảng 20 tỷ, khoảng hơn 1 triệu đô la lúc đó. Đây là một khoản tài sản rất lớn đối với Kiều Bào. Nhưng đắng cay thay, khi đó mang về Việt Nam là chẳng mua nổi một căn biệt thự trong khu đô thị trên cánh đồng làng năm xưa. Trùng lập hơn, cái ao nhà tôi năm xưa sau nhiều lần sang tên đổi chủ và họ mới bán được khoảng 30 tỷ đồng, tức là bằng 1,5 lần tổng tài sản của tôi mang về Việt Nam. Gần 20 năm xa xứ, cũng có cái được, cái mất. Cùng đợt sang thì cũng có người giàu hơn, nhưng cũng có những người thất nghiệp, phải ở nhà thuê. Bạn bè cùng làng ở Việt Nam vào cái thời đại học lúc đó cũng có người đã là đại gia, cũng có người là quan chức to, nhưng cũng có người đang ở tù hoặc nghiện ngập. Thôi thì cũng chẳng biết sao mà so sánh và được giữa được và mất. Chỉ một điều tôi biết chắc chắn rằng 20 năm lăn lộn trời Tây lại chẳng bằng ngồi im ở Việt Nam mà ôm miếng đất. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.